Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chân lý là sự thật, điều rõ rệt, mình hiểu rõ rệt thì cái tâm mình nó siêu giác, nhẹ nhàng. Mà giải tỏa phiền, ưu sửa được nhiều, mình giải tỏa những sự phiền muộn lao của thế gian thì sửa được nhiều rồi. Thức giác tâm thành, tâm quý đạo, lúc đó chúng ta thức giác, làm gì cũng thành tâm phục vụ, tâm quý đạo, đạo là quân bình, đạo vốn không, thanh nhẹ, bình tâm thanh tịnh thật là siêu, lúc đó là mỗi mỗi trong cơ tạng chúng ta đều quân bình, thanh tịnh thì mới biết cái chuyện siêu ở đâu, thì mới cảm nhận được sự cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành chúng ta tại thế gian. Bây giờ dốc lòng tu trở về với siêu nhiên mới thấy rõ thực chất ánh sáng từ bi là cái gì, diệu pháp là cái gì. Tu để hiểu, tu để đạt, tu để trở về điển giới quân bình mới thức giác được chuyện đời là tạm. Có người đời nói đời tạm nó không tin, nó ăn cơm ngày ba buổi mà nó còn không biết cái tình trời đang chiếu cố nó, thì nó không chịu sửa sai. Mà nó chỉ thấy, bữa nay tôi sống, mai tôi đi đưa đám ông này ông nọ, mà nó không hiểu nó phải chết như ông kia, nó phải lìa xác. Lìa xác rồi đi đâu? Đi về chỗ thanh tịnh. Thì lúc còn sống có pháp tu giải trượt trở về với thanh tịnh, nên tu hay là không? Mọi người đều ý thức, tôi nên sửa tôi mới có một cơ giới tốt, thanh nhẹ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Muốn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ phải biết điện giới. Trong cơ tạng của ta âm thanh đều là điện, ăn tất cả những gì trời đất hình thành, hột gạo chúng ta đang ăn đây, hôm qua nhật nguyệt ban chiếu nó mới hình thành. Đó là điển từ các càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa, cộng với nguyên khí cả trời đất. Người ta đói, ăn chén cơm thấy mạnh liền. Vậy cái gì là mạnh? Nguyên khí của trời đất là mạnh. Phải hiểu cái gốc gác đó mới tiến hóa được. Mà hiểu cái gạo có gạo, tôi có tiền tôi mua gạo, tôi bỏ miệng nhai nuốt là tôi khỏe. Không phải vậy. Sự bất diệt của càn khôn vũ trụ có, và xây dựng cái tâm linh tiến hóa có. Mà người thiếu thanh tịnh làm sao thấy được nguyên lý của trời đất đã và đang hỗ trợ nhân sinh từ giờ phút khách. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý đó là không có tham lam, bớt tham lam, ăn cho một chút để ấm bụng, hành sự tốt đẹp, giúp người là giúp mình, hiểu đường lối như vậy, phục vụ cho người là phục vụ cho chính mình, thì ai mà ghét mình? Cả thế giới người ta đều thương quý và xây dựng, giúp đỡ chúng ta không ngừng nghỉ. Nhân loại đã tạo những cái hoàn cảnh cho con người thức giác, vật chất đang tiến hóa qua khối óc con người sáng tạo. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều khối óc sáng tạo. Mà khối óc do đâu hình thành? Do vũ trụ quang ban chiếu. Cho nên lúc sơ sanh chúng ta có tia, mà ra rồi là nó tự nhiên nó lớn lên. Nhờ nguyên khí của trời đất chúng ta mới lớn lên. Mà chúng bây giờ lớn rồi hiểu đạo thì phải tu, nó quân bình trong tự nhiên và hồn nhiên của xa xưa, thì nó mới nhận được cái thanh quang để tiến hóa, trí tuệ phân minh, càng ngày càng dũng mãnh tu tiến và dẹp bỏ những sự kêu không cần thiết, tiến thẳng một đường. Dẹp bỏ những chuyện không cần thiết là tiến thẳng một đường thay vì lệ thuộc. Sự sáng suốt làm chủ và phục vụ thể xác, chứ không phải sự sáng suốt đem ra chợ đời để bán lấy tiền ăn và tạo sự nguy hại cho nhân quần. Đó là tội trạng nặng lắm, xuống địa ngục sẽ lãnh đủ, ríu ríu vô ngục nó mà thọ tội, chứ không cách gì cứu chữa. Người đời tưởng tôi là thông minh, tôi là người ăn học, không có thông minh đâu, không biết lấy chính mình làm sao thông minh được. Tam giới thượng trong ngạ trong cơ tạng cũng không hiểu nữa, làm sao gọi là người thông minh. nên học cho nhiều thì rước cái chuyện ở bên ngoài vào tâm, khi nhớ khi quên, không thành sự. Còn chúng ta tu pháp luân thường chuyển, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, soi hồn cho ổn định, lúc đó chúng ta mới thấy khả năng của chúng ta có thể hòa cảm cả càn khôn vũ trụ trong chu trình tiến hóa, thì nạn tai sẽ bớt. Nguyên lý rõ ràng là không chịu học, đâm ra mê tín dị đoan, làm bao nhiêu khổ cực, thầy bói ăn hết tiền, làm bao nhiêu khổ cực, thầy tử vi ăn hết tiền, nhưng mà không hiểu giá trị sanh khắc trong nội tâm của chính mình, có nhờ thầy cũng vô ích. Nếu thầy mà cứu thoát được chính thầy, thì thầy đâu có lấy tiền ai, chỉ giúp đỡ và xây dựng thôi. Mà thầy còn lấy tiền của người khác, thì thầy còn mưu đồ, người mưu đồ là tự hại. Lấy tiền của ba tánh để vinh thân phì gia, rốt cuộc khổ là chính mình phải lãnh đủ. Cho nên người đời tưởng là mình thông minh, hiểu được chuyện người khác là sư phụ rồi, không phải đâu. Chuyện của chính mình không hiểu thì tự phụ lấy chính mình chứ đâu có sư phụ đâu. Phải hiểu chính mình mới thật sự đem sự sáng suốt phục vụ cho cơ tạng khối óc tiến hóa nhanh chóng trong thanh tịnh, và không còn nuôi dưỡng sự mờ ảo hại thân và hại người nữa. Dứt khoát như vậy mới có cơ hội về thiên giới phục vụ. Lãnh vực sáng suốt bị che lấp thì chúng ta đã thấy rõ tương lai họ sẽ về đâu. Họ chỉ ở cõi âm, phục vụ cõi âm là toàn là trược khí. Là trược khí xâm nhập rồi làm cái gì? Làm ông này, ông thằng này, bà thằng nọ, rốt cuộc rồi cũng tự hại mình và tiến thân không nổi. Thiếu gì bây giờ? Nhập sát xưng danh ông này, ông nọ mà rốt cuộc nó vẫn khổ, nó không tiến nổi. Vì nó không hiểu lấy chính nó, không khai triển được chính giác của nó. Cho nên luôn mặt đất luôn luôn còn ma quỷ. Nếu con người mà chịu tự tu, tự tiến, tự khai triển nguyên năng sẵn có của chính mình thì ma quỷ tự nó phải xa rời. Chứ chúng ta không có ép buộc và không có đánh bất cứ ai. Mình minh chánh thì trong gia đình các con phải kính nể. Mà mình làm cha mà không minh chánh thì các con nó loạn xạ, đem trước về gia đình. Hòa khí không có, làm sao có tài vượng được. Gia đình có hòa khí thì đương nhiên phải có tài. Tài là do đâu mà có, tiền do đâu mà có, do tình thương mà có. Cho nên tất cả những sự buôn bán đều là nguyên lý của Thượng Đế an bài. Phục vụ phải tận tâm. Người nào phục vụ không tận tâm, gian xảo lường gạt thì một thời gian tiệm đó sẽ vắng khách, không ai đến. Có luật nhân quả rõ ràng, mà không thấy được cái luật nhân quả, tự sáng tạo những cái luật gian dối, tức là giam hãm phần hồn ở cõi âm, tức là địa ngục. Học hỏi khổ cực lắm, thiếu thốn đủ mọi mặt, không tiến thân nổi. Cho nên người nào mà ở địa ngục rồi, ai cũng phát nguyện, nếu tôi có cơ hội trở về nhân gian, tôi tìm cách để tu. Ai cũng muốn tu. Ở địa ngục, nhiều khi cũng gặp được những vị minh triết như Quan Âm giáng lâm xuống thuyết giảng để cứu độ phần hồn. Đâu có phải giảng như bây giờ được nhiều giờ để nghe, Quan Âm chỉ chốc lát mà thôi. Thức tâm mới theo được đường hướng đó, không thức tâm không bao giờ theo được đường hướng đó. Cho nên khổ 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 mãi trong cái cõi ngục tù không thoát. Đành luân hồi trở lại làm cầm thú là hết bực rồi. Cầm thú đó là hạnh hy sinh. Con chim cũng bị người ta giết để ăn, con gà cũng bị người ta giết để ăn, con chó cũng bị người ta giết để ăn, để đền tội mà thôi. Chúng ta hiểu được điều này, nên cứu mình hay là không? Bằng lòng cứu mình phải tu giải từ trực tới thanh, mới thấy rõ hành trình tiến hóa của tâm linh là bất diệt. Lúc đó hoan hỷ tu, thức giác tu, thực hành trong chất pháp, thì đương nhiên sẽ về được nguồn cội thiên quốc tốt đẹp. Với cái xác thân này vi diệu vô cùng, có mắt mũi tai miệng đều ghi chép những hành động của chính mình. Khi mà xuống địa ngục là ôm cả hồ sơ tội tình của chính mình từ bao nhiêu kiếp, Diêm Vương chỉ nhìn đó mà định tội mà thôi. Còn người ở thế gian mà chịu tu, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, sửa chữa ăn năn sám hối, thì lúc chết khỏi qua cái ngục hạch hỏi nữa, chỉ có sự đoán rước để tiếp tục tu thêm. Cho nên Thượng Đế đã làm những cơ cấu của Thượng Đế mà đã sáng tạo ra là chỉ xây dựng và cứu giúp, chứ không có tiêu diệt. Cho nên nhiều người đời đọc tới sách địa ngục sợ, chính mình đã làm sai mới sợ, nếu làm đúng chuyện gì mà phải sợ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, chiều hôm nay là buổi vấn đáp cuối cùng của khóa sống chung. Con xin phép Thầy được đọc tiếp tất cả những câu hỏi còn lại. Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào, ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi, chứ còn nó nhiều yếu tố lắm, nhiều phần hồn quan ức theo nhập hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi, vì cái luật nhân quả. Cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được, hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đụng, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Cái này cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, ta nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn, cần đưa vô nhà thương.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình, cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng, cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành, cũng như ăn cơm hằng bữa mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Vì viện lý này lẽ nọ là làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm cản trở tất cả mọi sự việc, cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên, trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp, có hết. Bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tưởng phần hồn, lo tu. May ra phần hồn được cứu rỗi. Cho nhiều người mù đã tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, nhưng không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt, phục vụ người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù mà dẫn người sáng. Những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hạp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu đi làm phước nữa.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết. chạy theo ánh sáng đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy động loạn, không định, chúng ta phải niệm Phật cho tới lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên, kêu bằng nhập định.
Thầy phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Cho nên một người trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Mình phải làm sao để bớt hung dữ đối với người khác?
Hung dữ là cái bản chất chưa có đồng nhất, thượng trung hạ của người nó mới hung dữ. Nếu mà nó thông suốt thượng trung hạ đâu có hung dữ, nó chỉ độ giải, cứu độ và giải tiến cho đối phương mà thôi.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá để chính mình mất tự nhiên. Mình thật thà là tự nhiên nó trở về được tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo sược, không có dối trá, là tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này, gạt cái kia, đủ thứ hết. Thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng và món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lập, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Khi soi hồn, chỗ ở giữa chân mày có một vòng sáng, xung quanh có tủa sáng, ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần. Đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền thét rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trong tim bộ đầu, họ thấy như vậy. Và vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Có người bị bệnh hạch ở cổ rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới đạt có sự may mắn, tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Moni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sau khi xả thiền muốn ngủ thì thấy một cục đá màu cam nâu trước mặt sáng ra, đó là gì?
Đó là cái bộ đầu nó cũng có mở một phần, nằm xuống thấy là bộ đầu có phở mà mở một phần, rồi nó tắt liền chứ không có phải là trường, không phải lâu đâu. Khi mà nó đóng khớp xương lại nó không thấy gì hết.
Trong Let Quickly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra, từ lỗ tai nó cũng đem cái hơi ra được. Rồi tưởng là mình hít vô, ngồi nó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được. Mà nó đi ra từ lỗ tai. Chứ phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển, đầy rúng, đầy ngực, tung vào đầu, cố gắng. Không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới, từ từ đó nó mới xuất phát, từ hơi thở nó xuất phát ra lỗ tai, rồi hít vô bao nhiêu được bao nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ, nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào thì càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa, mà mạnh, mạnh hơn xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng mà ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi thế này.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa, bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi, đâu có hiểu. Mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được, mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê thế gian. Động loạn muốn về, con tu con đắc, con về với cha. Điện thanh khai triển chan hòa, thực hành quy nhất hòa ca muôn loài. càn khôn vũ trụ thanh đài, ban cho các giới tiến hoài không ngưng, cảm giao giao cảm tư từng tùy theo trình độ tượng vương cha trời, thực hành khai chiêm hợp thời, giữ mình trong sạch đời đời an vui.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Con tu con đắng, con về với cha. Điện thanh khai triển chan hòa, thực hành quý nhất hòa ca muôn loài, càn khôn vũ trụ thanh đài, ban cho các giới tiến hoài không ngưng, cảm giao giao cảm tư từng tùy theo trình độ tượng trưng cha trời, thực hành khai chiến hợp thời, giữ mình trong sạch đời đời.